Phần thứ ba, Trung Quốc, xứ sở của Bồ Tát. Ám sáng đến từ phương Tây.
Dưới cánh máy bay là một vùng sa mạc trắng xóa. Máy bay tôi đi đang bay từ phía Tây đến Trung Quốc. Vùng đó chính là sa mạc Gobi mênh mông. Trong vùng đất tưởng như không người đó, có một con đường nhỏ được thiết lập từ đầu công nguyên. Đó là một trục lộ mệnh danh là con đường tơ lụa. Đó là một con đường của thương nhân nối liền Đông Tây hai phía. Nhưng tại sao là tơ lụa? Người Trung Quốc có hân hạnh là kẻ đầu tiên tìm ra phép trồng dâu nuôi tằm lấy lụa từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên và xuất khẩu món hàng mượt mà này qua phía Tây cho các bà mệnh phụ dùng địa Trung Hải. Con đường tơ lụa được xây dựng khoảng trong thế kỷ thứ nhất, bắt đầu tại Trường An. Tại Trung Quốc thì nó được nối thêm đến Bắc Kinh và Thành Đô, còn về phía Tây thì nó chạy ngang Lan Châu, Vũ Uy, Tử Tuyền, Đôn Hoàng, Ngọc Môn Quan. Sau Ngọc Môn thì nó chia làm hai đường Nam Bắc mà người Trung Quốc gọi là Bắc Tây Vực và Nam Tây Vực. Đường phía Bắc chạy ngang Turfan, Kola, Kutsa, đường phía Nam chạy qua Trakchan, Chotan. Hai đường Nam Bắc rẽ ra nhằm tránh sa mạc Takla Makan lại gặp nhau tại Kachga Sơ Lặc, ngày nay nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Đặc biệt con đường phía Nam có một nhánh đi về phía Nam hướng Ấn Độ, đó là một nhánh đường thú vị sẽ nói đến sau. Sau đó đường lại chạy qua Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan để đến Merv, ngày nay thuộc nước Turkmenia, và chạy về hướng Iran, Iraq, Syria cho đến địa Trung Hải. Thương lái đường dài ngày xưa đi từ Trung Quốc mang theo tơ lụa đi bán và mang về lại hạt giống hương liệu đá quý và cả ngựa từ Ả Rập. Họ đi một chuyến như thế mất đến 6-8 năm mới về đến nhà. Trên đường về nhà họ còn mang một vài thứ kỳ lạ, trong đó có kinh sách nói về Phật giáo, Hồi giáo. Khoảng suốt 10 thế kỷ sau công nguyên, con đường tơ lụa này bị chiến tranh của các nước Bắc Á đe dọa nên mất vai trò quan trọng, nhưng đến thời Mông Cổ trong thế kỷ thứ 12-13, nó lại được phục hồi, nên Marco Polo mới đi được từ Venice đến Trung Quốc trong thế kỷ thứ 13. Trên con đường tơ lụa đầy hiểm nguy đó, không phải chỉ có thương nhân và kẻ thám hiểm, mà còn có một số người khác mà Trung Quốc gọi là Phạm Tăng. Ngày nay lịch sử truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ qua Trung Quốc đã nằm trong bóng tối của lịch sử, nhưng điều xem ra chắc chắn nhất là có hai Phạm Tăng tên là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan theo con đường tơ lụa này đến Trung Quốc năm 67 sau công nguyên. Hai vị này mới đi nửa đường đã được sứ giả tiếp đón trọng hậu. Sứ giả đó là một đoàn 18 người của nhà vua Hán Minh Đế. Vị này nằm mộng mà thấy người vàng đầy ánh sáng từ phương Tây tới. Hán Minh Đế cho đoán mộng thì mới hay có thánh nhân xuất hiện ở phía Tây. Vua sai sứ giả qua Tây Vực để cung thỉnh tượng Phật, không ngờ gặp cả tượng lẫn kinh do hai vị tăng sĩ đó tải bằng ngựa trắng. Vua cho lập chùa để thờ, tên chùa là Bạch Mã Tự để nhớ đến các con ngựa trắng và bộ kinh đầu tiên được dịch ra là Tứ Thập Nhị Kinh. Bạch Mã Tự là ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc kiến lập năm 68, ngày nay vẫn còn, cách Lạc Dương 9 km về hướng đông. Sau Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, nhiều Phạm Tăng cũng bằng con đường tơ lụa tiếp tục đến Trung Quốc như An Thế Cao đến Lạc Dương năm 147, Cư Ma La Thập đến Trường An năm 401. Cũng trong thời đại đó, có một kẻ đi ngược từ đông sang tây để hành hương và tìm kiếm kinh điển, đó là Ngài Pháp Hiển, rời Trường An năm 399 đến Ấn Độ, tham bái tất cả các thánh tích và 15 năm sau mới chịu trở về cố hương. Về nhà Pháp Hiển dịch kinh và viết tập ký sự Phật Quốc Ký, Pháp Hiển còn làm một việc nữa rất khác thường là ông lấy đường biển trở về, đó là đường rời Calcutta, ghé thăm Tích Lan, đi vòng xuống phía nam đảo Sumatra, ngược lên biển đông của Việt Nam, lách giữa lục địa Trung Quốc và Đài Loan mà trở về Thanh Châu, miền Đông Bắc. Hơn 200 năm sau, như chúng ta đã biết, dưới thời nhà Đường thịnh trị, lại có một thanh niên khôi ngô 26 tuổi tên là Huyền Trang nhắm con đường tơ lụa ra đi về phía Tây. 16 năm sau, ông lại trở về bằng con đường bộ đó, đem theo hơn 500 bộ kinh, về đến Đôn Hoàng cuối năm 644. Tại đó, ông viết thư thỉnh cầu Đường Thái Tông tha tội, ngày xưa đã vượt biên ra đi, không đợi phép vua. Chú thích: Đường Thái Tông 598-649, vị vua đời Đường, rất có công với Phật giáo Trung Quốc. Ông đích thân viết bài Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo Tự, là người giúp cho sự nghiệp dịch kinh của Huyền Trang được thành tựu. Hết chú thích. Vua tha lỗi và ngài Huyền Trang dùng hết 20 năm cuối của đời mình để dịch kinh. Cùng với Kumala Thập, ngài Huyền Trang đã đi vào lịch sử Phật giáo Trung Quốc như những nhà dịch kinh vĩ đại nhất, với một trình độ văn chương trác tuyệt và nội dung chính xác. Năm 664, đang dịch kinh Bát Nhã, thấy đã đến giờ từ biệt, ông đến chùa lễ bái lần cuối rồi ngồi kiết già tịch diệt. Trước đó vài giờ, ông nhận linh ảnh sẽ sinh vào trời Đâu Xuất nghe Di Lặc giảng pháp. Con đường tơ lụa, ai đã nghĩ ra ngươi? Đó là thương nhân đi buôn bán kiếm lời, hay có ai chủ tâm xây dựng ra nó đầu công nguyên này để mở đường cho Ca Diếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, An Thế Cao, Kumala Thập, Pháp Hiển, Bồ Đề Đạt Ma, Huyền Trang và vô số những tăng sĩ khác đưa Phật giáo vào Trung Quốc?
Vạn Lý Trường Thành.
Việc đầu tiên phải làm khi đến Bắc Kinh là tôi đi xem Trường Thành. Ngày nay, du khách, thương nhân hay chính trị gia, ai đến thủ đô Trung Quốc cũng đều tham quan Vạn Lý Trường Thành, vì công trình đồ sộ đó là biểu tượng của xứ sở vĩ đại này. May thay, nó không nằm quá xa Bắc Kinh, chỉ cách khoảng 80 km, nên du khách ai cũng đến được. Theo tài liệu, công trình này đã được bắt đầu xây dựng trong khoảng giữa thế kỷ thứ 8 và thứ 5 trước công nguyên. Đến thời Chiến Quốc 475-221, nó được các nhà vua thời đó tiếp tục tu bổ để phòng vệ chống Rợ Hung Nô và các bộ lạc Tây Vực. Trung Quốc được Tần Thủy Hoàng thống nhất năm 221 trước công nguyên. Ông là người cho hoàn thành Trường Thành, thành một dãy liền lạc dài trên 5.000 km. Dưới thời nhà Hán, khoảng 200 năm trước và sau công nguyên, Trường Thành được phát triển đến 10.000 km, dài hơn Vạn Lý. Trong đời nhà Minh, 1368-1644, Trường Thành được tu bổ thêm và giữ hình thể đó cho đến ngày hôm nay. Qua thời gian, Trường Thành đã hư hại nhiều, nhưng công trình to lớn này cho thấy ý chí ghê gớm của các vương triều cũng như công lao đầy mồ hôi xương máu của nhân dân Trung Quốc. Ngày nay, Trường Thành dài khoảng 6.700 km, chạy qua Hồ Bắc, Thiên Tân, Bắc Kinh, Sơn Tây, Nội Mông, Ninh Hạ, Thiểm Tây và Cam Túc. Gần Bắc Kinh có một chỗ dễ lên Trường Thành, đó là Cư Dung Quan. Đây là chỗ Tần Thủy Hoàng kiến lập nhiều làng dân cư sau khi đã hoàn thành Trường Thành, nhưng ngày nay các thị trấn đó không còn tồn tại. Tôi đến đây leo Trường Thành và cảm nhận cái vĩ đại của một công trình lớn trong một xứ sở lớn. Những bậc cấp ở đây thường cao hơn nửa mét, chỉ việc leo lên một đoạn của Trường Thành đã đủ mệt, không cần nói đến chuyện xây dựng chúng. Làm sao người xưa có thể đưa những tảng đá to lớn lên những độ cao như thế? Và không phải chỉ dài vài chục cây số như tại Dương Xá của Tần Bà Sa La, mà cả vạn dặm trên những sườn núi cao. Về sau, khi đi khắp Trung Quốc, tôi hay nhớ lại cái vĩ đại của Trường Thành để thấy một điều, Đây là một nước lớn và dân nước đó không chịu nổi những gì có kích thước nhỏ bé. Đó là một nước có sẵn Hy Mã với những đỉnh núi cao nhất thế giới quanh năm tuyết phủ. Ngay tại Tứ Xuyên mà núi của họ đã cao hơn 7.000 mét. Núi non của Trung Quốc không phải chỉ hùng vĩ, nó là suối nguồn của thơ văn, của nghệ thuật và của đạo giáo. Những bức tranh thủy mặc chúng ta hay thấy không hề là sự hư cấu của các họa sĩ. Chúng đúng thật như thế, với mây, với núi và với những căn nhà tí hon trên đỉnh. Sông của họ là những con sông với nguồn chảy mãnh liệt. Nước sông là Thiên Thượng Thủy, phát khởi từ cao nguyên Tây Tạng, băng núi non chảy về Đông Hải. Dương Tử Giang, Trường Giang là sông dài nhất châu Á với 6.600 km, là nguồn sống của mấy trăm triệu dân từ Tây sang Đông. Hồ của Trung Quốc, kể chung thì lên đến 2.000 hồ, từ các hồ nước mặn ít người biết đến ở các vùng cao nguyên Tây Tạng Thanh Hải, cho đến các hồ nước ngọt, miền đồng bằng tiếng tăm như Động Đình Hồ, Đại Hồ. Đất của Trung Quốc quá mênh mông, nên tuy bờ biển của họ dài đến 20.000 km, nhưng thực tế toàn bộ đời sống diễn ra trong vùng đại lục với sông và hồ. Đối với Trung Quốc thì tái xuất giang hồ đã là hạ sơn về lại với thế giới rồi, họ không cần nói tới biển. Nền văn hóa Trung Quốc là một cái nôi của văn minh loài người. Đó là một quá trình 5-6.000 năm người ngày nay không sao dò tới đáy. Từ 4 năm thế kỷ trước công nguyên, ở đó đã ra đời bộ kinh dịch với tham vọng tìm hiểu và vẽ nên đường đi của tạo hóa. Cũng từ trước công nguyên có lẽ cùng thời với Đức Thích Ca tại Ấn Độ và Heraclitus tại Hy Lạp. Hai thánh nhân vĩ đại ra đời đó là Khổng Tử và Lão Tử, đại diện hai cực âm dương tiêu biểu của tư tưởng Trung Quốc. Người thì luận về hoạt động của trật tự xã hội, kẻ thì ám chỉ đường đi màu nhiệm của đạo, tập hợp triết học Trung Quốc trong một tổng thể lý tưởng nội thánh ngoại dương chi đạo. Đó là một đất nước với những con người có những giấc mơ kỳ lạ. Dưới tay họ phải phát sinh những công trình vĩnh viễn, những dự án xây dựng ngất trời, những cuộc phá hủy tận gốc mà Tần Thủy Hoàng với Vạn Lý Trường Thành và việc đốt sách chôn sống học trò chỉ là một ví dụ xưa cũ. Ngu công dời núi không hề là một chuyện đùa với họ. Xưa cũng như nay, họ sẵn sàng làm nhiều điều đội đá giá trời. Và trong thời đại ngày nay, công trình tiêu biểu cho đầu óc đó là đập thủy điện tại Trường Giang Tam Hiệp. Trong lịch sử Trung Quốc có một nhà du khảo nổi tiếng, đó là Từ Hà Khách, người đời nhà Minh. Suốt cuộc đời, ông đi được nửa nước Trung Quốc. Từ đời nhà Minh đến nay, Trung Quốc đã rộng hơn nhiều. Từ Hà Khách có sống lại cũng chỉ được một phần. Ngày nay, nước Trung Quốc bao gồm một lục địa khổng lồ, vươn dài từ Đông Hải đến phía Tây tận các nước Cộng Hòa của Liên Xô cũ, từ miền Bình Nguyên Hoàng Hà đến cao nguyên Tây Tạng. Trong đất nước này, ngoài Hán tộc, còn biết bao dân tộc khác như Mãn Châu, Tây Tạng, Mông Cổ. Bên cạnh các nền triết học của Khổng Lão, Trung Quốc đã thu nhiếp Phật giáo, biến tôn giáo này thành một hệ tư tưởng hầu như đặc thù của họ. Một dân tộc như thế thì còn lâu mới chấp nhận một tư tưởng ngoại bang làm chủ đạo cho nền học thuật của mình. Làm sao một triết học phương Tây, dù mang màu sắc gì, có thể làm họ lung lay? Làm sao một nước láng giềng phương Bắc, dù nhất thời giàu mạnh hơn họ, có thể làm họ chịu thua kém? Đầu thế kỷ thứ 20 là thời kỳ đánh dấu một giai đoạn đáng đau buồn của họ. Họ mở mắt và xấu hổ nhìn thấy một đất nước bị xâu xé, một ý thức hệ xa lạ lên ngôi, một nền kinh tế nghèo nàn trì trệ, một nền khoa học kỹ thuật lạc hậu. Không còn nghi ngờ gì, hảo hán của Trung Quốc sẽ đưa nước họ cất cánh trong thế kỷ thứ 21. Nhiều hiện tượng đặc biệt đang báo hiệu sự chuyển biến đó, trong đó có cả sự phục hưng của Phật giáo tại Trung Quốc.
Linh Quang Tự và chiếc răng của Phật.
Bắc Kinh là kinh đô của ba triều đại Nguyên, Minh, Thanh từ thế kỷ thứ 8. Đó là ba triều đại tôn sùng đạo Phật, nên tại Bắc Kinh và các vùng phụ cận ta thấy còn vô số chùa chiền. Thế nhưng trong các chùa đó có một nơi đặc biệt, đó là Linh Quang Tự, nơi thờ một chiếc răng của Phật. Được xếp trong số Bát Đại Tự nằm phía tây Bắc Kinh, Linh Quang Tự chỉ là một ngôi chùa nhỏ với một ngôi tháp gạch cao 51 mét. Trên tầng thứ hai của tháp là chỗ thờ một chiếc răng của Phật. Tôi được lên chiêm bái bảo vật vô song này sau khi đi nhiều vòng quanh tháp. Răng được chứa trong một bảo tháp nhỏ bằng vàng. Sau cửa của tháp là một đóa sen cũng bằng vàng, và trên đó là răng Phật. Dưới ánh sáng, chiếc răng nằm trên hoa sen hiện ra huyền ảo. Tôi thấy răng to hơn bình thường, dễ chừng phải bằng ngón tay cái. Linh Quang Tự được kiến lập năm 1071. Trong thời nội loạn năm 1900, chùa bị quân đội nước ngoài phá hủy nặng nề. Về sau, khi trùng tu, các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy một chiếc hộp gỗ, bên ngoài ghi hộp chứa răng của Phật. Tháp mà ta thấy ngày nay mới được xây cách đây có 40 năm để thờ chiếc răng đó. Ngày nay, theo các tài liệu thì có nơi cho là răng đến Trung Quốc trong thế kỷ thứ 5, nơi thì nói trong đời Tống 960-1279, thế nhưng không ai biết được làm sao chiếc răng Phật từ Ấn Độ mà qua đến Trung Quốc này được. Có lẽ chỉ có một người biết rõ, đó là một tăng sĩ có tên Đạo Tuyên. Đức Thế Tôn dùng lực đại bi làm nát thân kim cương thành vô số các hạt xá lợi nhỏ. Chỉ có bốn răng nanh là còn nguyên vẹn. Đó là một câu ta đọc được trong Đại Bát Niết Bàn Kinh phẩm cúng dường xá lợi. Trong phẩm đó ta còn thấy thêm Thiên Đế lấy một răng nanh xá lợi của Phật ở bên phải hàm trên, đem về thiên cung xây tháp cúng dường. Lúc đó có hai con quỷ La Sát ẩn thân sau lưng Đế Thích nên không ai nhìn thấy. Hai con quỷ lấy trộm được một cặp răng nanh xá lợi. Khá khen cho quỷ La Sát, chúng cũng biết quý trọng xá lợi nên mới đi ăn trộm. Thế nhưng chúng bị một vị tướng nhà trời rượt theo lấy lại, đó là Vi Đà Thiên. Rồi hơn ngàn năm sau, Vi Đà Thiên đợi một vị tăng tên là Đạo Tuyên, tu học xuất sắc, giới luật trọn vẹn, sống trong đời Đường Trung Quốc để trao cho. Đạo Tuyên 596-667 là nhân vật lịch sử, xuất gia từ năm 16 tuổi, lúc Huyền Trang về nước. Ông được cử vào ban phiên dịch kinh sách, song song đó, ông là người nghiêm túc trì giới, truyền bá giới luật nên được xem là khai tổ của luật tông Trung Quốc, cũng được gọi là Nam Sơn Đại Sư. Giới hạnh của Đạo Tuyên cao tới mức mà ông luôn luôn có thần thánh hầu cận. Theo Tống Cao Tăng truyện, ngày nọ ở chùa Tây Minh, thình lình ông trượt chân té nhưng có người đỡ. Người đỡ ông là một thiếu niên không phải tầm thường, tự xưng là thần hộ pháp Vi Đà tướng quân, trao cho ông chiếc răng Phật. Đó là chuyện Vi Đà Thiên Hoàng Phật nha, thiên tướng Vi Đà trả lại răng Phật. Vi Đà Thiên Tướng là vị hộ pháp ta hay gặp trong các chùa ở Trung Quốc. Thông thường chùa có một tiền điện thờ Di Lặc, vị Phật tương lai. Xung quanh Di Lặc là bốn vị thiên vương gồm Trì Quốc Thiên Vương sắc trắng cầm đàn tỳ bà, Tăng Trưởng Thiên Vương sắc xanh cầm bảo kiếm, Quản Mục Thiên Vương sắc đỏ cầm rắn và Đa Văn Thiên Vương sắc lục, tay trái cầm lọng, tay mặt cầm ngân thử, chuột bạc. Sau lưng Di Lặc là tượng Vi Đà tướng quân, mặt rất trẻ, trông như một thiếu niên nhưng hết sức oai phong. Tượng Vi Đà nhìn vào chính điện, tức Đại Hùng Bảo Điện, nơi thờ các vị Phật. Hoạt động của nhân thiên trong sân giữa tiền điện và chính điện hẳn không lọt qua cặp mắt của Vi Đà. Nhất là tiền cúng dường của khách thập phương chắc không có quỷ la sát nào trộm cắp được. Tôi tự nhủ thầm, khi thấy các chùa Trung Quốc với vô số khách viếng thăm và cúng dường, về sau khi đi Tây Tạng, tôi lại thấy các vị hộ pháp trong các đền thờ Phật, dù nơi đây các vị được trình bày khác hẳn, thế nhưng nơi đây vắng bóng vị Vi Đà tướng quân và tiền cúng dường của thập phương thì nằm vương vãi khắp nơi, xem ra không ai dám trộm cắp. Có lẽ trên cao nguyên Tây Tạng thiêng liêng này, trong một xứ sùng tính tuyệt đối, Vi Đà không còn ngồi sau lưng Di Lặc để canh chừng chính điện nữa, mà ở dưới chân ngài để nghe giảng pháp. Ung Hòa Cung và tiểu truyện về Trung Quốc Tây Tạng. Tại Bắc Kinh, đền thờ rực rỡ nhất ngày nay phải là Ung Hòa Cung. Nơi đây là chốn khách du lịch lúc nào cũng đông như hội. Đây là nơi khách hành hương chủ ý đến lễ bái một pho tượng Phật Di Lặc tuyệt đẹp. Điện thờ này chứa nhiều sự tích và ý nghĩa thâm trầm về mối quan hệ Trung Quốc Tây Tạng. Đây là một cung điện hay một ngôi chùa? Cả hai. Thời nhà Thanh 1662-1911 có một vị hoàng tử tên là Dận Chân. Năm 1694, Dận Chân cho xây một cung điện, về sau năm 1723, Dận Chân lên ngôi thành nhà vua Thế Tôn Ung Chính, về trị vì tại Tử Cấm Thành. Từ đó, cung điện cũ của hoàng tử Dận Chân mang tên là Ung Hòa Cung và không ai được vào đó ở. Sau đó, nhà vua Thế Tôn tặng cung Ung Hòa cho Phật giáo Tây Tạng, thời đó được gọi là Lạt Ma giáo. Lý do của sự hiến tặng đầy hào phóng đó là lòng nhiệt tâm tôn giáo trộn lẫn với tính toán chính trị. Tôi đến Ung Hòa Cung và thấy một rừng người với khói hương nghi ngút. Đây là một tổng thể gồm 5 điện nằm trong một khu vườn rộng lớn. Từ cổng vào, ta phải đi một đoạn xa mới tới được điện đầu tiên với Di Lặc và các vị thiên vương. Điện thứ hai mang tên Ung Hòa Điện, thờ 3 vị Phật Tam Thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Điện thứ 3 mang tên Vĩnh Hưu Điện, thờ A-di-đà và Dược Sư Phật. Điện thứ 4 là Pháp Luân Điện, thờ Đại Sư Tông Khách Ba, nhà cải cách trong thế kỷ thứ 14 của Phật giáo Tây Tạng, thầy dạy của các vị Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Cuối cùng là Vạn Phúc Các, thờ Di Lặc trong dạng một bức tượng cao 18 mét, đường kính 3 mét, làm từ một thân cây trầm hương duy nhất. Tượng này được Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 tặng cho vua Càn Long. Trong năm điện đó, ta tìm thấy vô số tranh tượng, diễn tả kinh điển, sự tích, các vị thánh nhân hộ pháp, núi Tu Di, các công trình nghiên cứu, trong đó có cả các ngành khoa học và toán học. Trong Pháp Luân Điện có tượng của 500 vị La Hán, hai bên vách chứa toàn kinh sách cổ. Thế nhưng tất cả đều làm tôi sớm quên. Khi thấy tượng Di Lặc, tôi ngẩn người vì cái đồ sộ của tượng, tới dưới chân ngẩng đầu nhìn cặp mắt xanh biếc của ngài. Sau bao nhiêu lần thấy tượng Di Lặc mập tròn thường có tại Trung Quốc, tới đây tôi lại được thấy tượng ngài theo cách diễn tả của Tây Tạng với khuôn mặt vô cùng trí tuệ. Di Lặc là vị hóa thân thiên ngàn ức, có dạng là một hòa thượng mập tròn, đùa giỡn với trẻ con cũng có, làm kẻ héo hon đi ăn xin cũng có, làm trời làm người, làm kẻ hướng đạo, làm người hầu cận ngài, mang mọi dạng hình, đi khắp bốn phương trời để giáo hóa tính không. Thiện nam tử, hãy thức dậy, pháp tính là như vậy, Bồ Tát biết tất cả các pháp do nhân duyên kết tụ lại mà hiện ra, tự tính của chúng là như vậy, như huyễn, như mộng, như ảnh, như bóng, không có gì được thành tựu hết. Ôi, chân lý đó của Phật giáo Đại Thừa Dưới chân tượng, tôi thấy hầu như Di Lặc đang mỉm cười nhắc lại. Nhưng đó là chân lý tuyệt đối. Còn tại trần gian tương đối này, bức tượng này là một sự thành tựu tuyệt vời. Bàn tay nghệ nhân nào đã tạc ra một khuôn mặt vừa trí tuệ, vừa từ bi như thế? Bức tượng này quả thật là một món quà dương tước. Nó đánh dấu một giai đoạn hữu hảo của Trung Quốc và Tây Tạng mà ngày nay mối quan hệ giữa hai bên đã trở thành phức tạp. Trong lịch sử Tây Tạng, đây là một vương quốc trong thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên với nhà vua Tùng Tán Cương Bố Son Ten Gampo trị vì khoảng từ 617 đến 649. Đó là một thời phát triển rực rỡ của Phật giáo, kéo dài suốt từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Sau một thời gian bị bức hại, khoảng thế kỷ thứ 11, Phật giáo lại được phục hưng nhưng lại rơi vào một thái cực khác. Nó trở thành một chế độ tăng lữ, trong đó các tăng sĩ đảm nhiệm luôn việc điều hành đất nước. Qua thế kỷ thứ 13 tại Trung Quốc, nhà Nguyên lên ngôi hoàng đế năm 1279, Hốt Tất Liệt thống nhất Sơn Hà Trung Quốc, đem quân đánh luôn Tây Tạng, bắt được giáo chủ Phát Tư Ba, Phật Bà của phái Tắc Ca Sakya. Thế nhưng Phát Tư Ba không hề ở tù một ngày mà lại được Hốt Tất Liệt trọng đãi như thần tiên. Người Mông Cổ, Hốt Tất Liệt làm hành động đó vừa do lòng sùng tính thuần thành, vừa lại rất khôn khéo chính trị. Về sau, Hốt Tất Liệt đưa Phát Tư Ba về lại Tây Tạng và ủy thác việc cai trị xứ sở này. Kể từ đó, Tây Tạng thần phục Trung Quốc, ngược lại nhà Nguyên vì quá tôn thờ Lạt Ma giáo mà mất đế chế. Cuối đời nhà Nguyên, nhân dân Trung Quốc đói khổ, còn một số Lạt Ma lại quá lộng hành, có vị cho đào cả mộ các vua nhà Tống. Năm 1368, có một vị tăng người Hán tên là Chu Nguyên Chương giấy quân diệt nhà Nguyên Mông Cổ lên ngôi vua. Đó là Thái Tổ nhà Minh. Nhà Minh trở lại với Phật giáo Trung Quốc nhưng vẫn khôn ngoan, tiếp tục bảo hộ Lạt Ma giáo, ban dương tước cho các vị tăng sĩ Tây Tạng. Qua đó ta thấy việc bảo hộ Lạt Ma giáo vì lý do chính trị là một chính sách nhất quán của các vương triều Trung Quốc. 300 năm sau, trong một bộ tộc Mãn Châu lại có một nhân tài xuất hiện, diệt nhà Minh, thống nhất Sơn Hà, lập nhà Thanh năm 1662, trị vì thiên hạ cũng được khoảng 300 năm. Nhà Thanh lại là dân ngoại tộc có máu giang hồ nên lại hết lòng ủng hộ Lạt Ma giáo. Cũng như nhà Nguyên, nhà Thanh ủng hộ các vị Lạt Ma vì lòng sùng tính, nhưng với chính sách rất rõ, họ dùng các vị Lạt Ma để thống trị Tây Tạng và Mông Cổ. Nhà vua thứ ba là Thế Tổ Thuận Trị, sai sứ thần đón Đạt La Lạt Ma thứ năm về triều, tặng danh hiệu quốc sư. Sau Thế Tổ, nhà vua Khang Hy cho quân tiến vào Tây Tạng năm 1720, và như ta đã biết, sau Khang Hy là Ung Chính tặng Ung Hòa Cung năm 1723. Như thế là kể từ Hốt Tất Liệt cuối thế kỷ thứ 13, Tây Tạng đã thần phục Trung Quốc. Cuối đời nhà Thanh năm 1911, lúc Tôn Văn lật đổ chính quyền để lập thể chế Cộng Hòa, Tây Tạng tuyên bố tự trị. Thế nhưng tuyên ngôn độc lập đó đã quá trễ. Một năm sau khi Trung Quốc giành lại độc lập năm 1949, họ đem quân chiếm đóng Tây Tạng. Phải công bằng thấy rằng, kể từ gần 700 năm qua, Tây Tạng luôn luôn là một xứ chư hầu của Trung Quốc. Dù nhiều đau thương đã xảy ra cho dân tộc Tây Tạng, nhưng ta khó đòi một nước Tây Tạng độc lập với đầy đủ chủ quyền. Nhìn lại lịch sử, ta thấy chính các vị Lạt Ma quá dính líu với quyền lợi thế gian đã đưa dân tộc mình vào chỗ bị lệ thuộc. Ngày nay, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cũng có lúc thừa nhận rằng dân tộc của ông đang trả nợ với giá rất đắt cho chế độ tăng lữ ngày xưa, cho những vị lãnh đạo tinh thần nhân mang nghiệp tham ái quyền lực và danh vọng. Tại Ôn Hòa Cung, khi ngẫm nghĩ những điều này, tôi chưa biết sẽ có một ngày mình sẽ đi Tây Tạng.
Bình Thành và Động Dân Cương.
Trong thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, có ba trung tâm phát triển Phật giáo tại Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài Lạc Dương được nhiều người biết đến, ta phải kể đến Bình Thành tại tỉnh Sơn Tây Trung Quốc và Lưu Lâu, ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Theo tài liệu lịch sử, Bình Thành được xây dựng rất sớm, khoảng trong thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên. Thị trấn này ngày nay là Đại Đồng, cách Bắc Kinh khoảng 350 km về hướng Tây, được vạn lý trường thành bao bọc hai mặt, là một vị trí chiến lược. Trong thời Hán Sở tranh hùng trước Công Nguyên, Hạng Vũ diệt nhà Tần, đốt phá Hàm Dương phía Bắc Trường An và rút quân về đóng ở Bình Thành. Về sau, Hạng Vũ bị Lưu Bang diệt. Khoảng 600 năm sau, thời mà lịch sử Trung Quốc gọi là Nam Bắc Triều 420 đến 588, Trung Quốc bị chia làm hai miền Nam Bắc, mỗi miền lại chia ra nhiều nước nhỏ. Trong các nước Bắc Triều có một nước tên gọi là Bắc Ngụy của nhà vua Đạo Vũ Đế. Đạo Vũ Đế lấy Bình Thành làm kinh đô năm 398, thống nhất phương Bắc năm 439, trở thành một nước có uy thế. Đạo Vũ Đế rất sùng tín đạo Phật. Trong thời Bắc Ngụy có hàng ngàn tăng sĩ Ấn Độ, Tây Vực đến đây, tu sĩ lên đến hàng chục vạn người, chùa chiền hơn 30.000 ngôi, nhưng hình như sự vật lúc nào cũng lên đến đỉnh cao nhất lại bị hoại diệt, nên cũng trong thời Bắc Ngụy đạo Phật bị pháp nạn. Đây là pháp nạn lần thứ nhất trong bốn pháp nạn của Phật giáo tại Trung Quốc. Chú thích: bốn pháp nạn là trong các thời vua Vũ Đế của Bắc Ngụy, một vị Vũ Đế khác của Bắc Châu 574, Vũ Tôn đời Đường 840-847 và Thế Tôn thời Hậu Châu giữa thế kỷ thứ 10. Bốn pháp nạn này được gọi chung là Tam Vũ Nhất Tôn Pháp Nạn. Hết chú thích. Pháp nạn này do nhà vua Thái Vũ Đế gây ra. Thái Vũ Đế là con của Đạo Vũ Đế, mới đầu cũng tin tưởng đạo Phật, thế nhưng ngày nọ ông thân hành đi dẹp loạn, thấy trong một ngôi chùa có vũ khí, chùa bị dèm pha, Thái Vũ Đế hạ chiếu chỉ dẹp bỏ đạo Phật, tàn sát vô số tăng sĩ, đó là năm 446. Sau đó không ai được chứa chấp tăng ni chùa chiền, tranh tượng bị phá hủy, thế nhưng Thái Vũ Đế lại có một người con tôn trọng đạo lý, đó là Thái tử Thác Bạt Hoảng. Vị Thái tử mật báo tăng ni trốn tránh, đem kinh sách tranh tượng đi cất giấu trong núi non gần đó, và cũng vì thế mà bị mưu hại. 6 năm sau, Thái Vũ Đế mất, ông chỉ sống được 45 tuổi. Em của Thái tử Hoảng là Thác Bạt Duệ lên ngôi là Văn Thành Đế. Lúc đó, tăng ni trong núi mới dám trở lại hoàng pháp. Nhà vua Văn Thành Đế là người trọng đạo lý, tạ lỗi cho cha bằng cách cho xây dựng Vân Cương Thạch Quật ở sườn nam núi Ngô Châu, cách Bình Thành 16 km. Nhà sư Đàm Diệu là người khởi công xây dựng, để danh lại đến ngày hôm nay. Vân Cương là một trong ba thạch động nổi tiếng nhất của Trung Quốc, hai nơi kia là Long Môn và Đôn Hoàng. Qua năm 494, Triều Ngụy dời đô về Lạc Dương, vì thế mà Bình Thành và Vân Cương chìm vào quên lãng. Hơn 400 năm sau, năm 907, đó là thời nhà Liêu bắt đầu trị vì một vùng miền Bắc bao la của Trung Quốc. Vương Triều có đến 5 kinh đô, mà một là Bình Thành, lúc đó đã mang tên Đại Đồng. Trong thời đó, tại Đại Đồng, Hoa Nghiêm tự được xây dựng, Văn Cương Thạch Động nhờ thế mà cũng được tu bổ thêm. Tôi đến Đại Đồng từ Bắc Kinh bằng xe lửa chạy đêm. Đại Đồng nằm trên độ cao khoảng 1.200 mét, tàu chạy trên những cao nguyên ngút ngàn vùng Bắc Trung Quốc qua những ruộng lúa mì, ngô, hướng dương. Đi xe lửa mới thấy cái mênh mông của nước này trên bản đồ hai nơi xa nhau không bằng đầu ngón tay út, mà tàu chạy cả đêm không thấy tới. Tàu đến ga Đại Đồng lúc trời còn sáng tinh sương, đúng là lúc thợ thuyền hối hả đi làm. Họ là những người thợ mỏ than. Bình Thành ngày nay đã trở thành kinh đô than đá của Trung Quốc. Than đá xem ra quan trọng hơn kinh điển, nó làm ra điện để công nghiệp hóa đất nước. Cũng đúng thôi, Đại Đồng là một thành phố kỹ nghệ. Anh hướng dẫn du lịch Hãnh Diện kể như thế là thành phố lớn thứ 12 của Trung Quốc với than đá vô tận và công nghiệp chế tạo thiết bị cho ngành nông lâm nghiệp. Xe đi một vòng trong Đại Đồng, trung tâm Phật giáo Bình Thành mà tôi hào hứng muốn tới thăm ngày nay, khắp nơi được phủ bằng một lớp bụi than mờ mờ. Tôi được đưa vào một khách sạn ăn sáng lấy sức sau một đêm đi xe lửa, tên là khách sạn Dân Cương. Đúng thế, tôi đến đây để thăm công trình đồ sộ của Văn Cương Thạch Quật mà tiền nhân của các anh thợ mỏ này đã tạo tác từ 15 thế kỷ trước. Cả những người thợ mỏ ngày nay lẫn những nghệ nhân ngày xưa, họ cũng là những người vào núi đập đá đục đẽo, chịu gian khổ từ năm này qua năm khác. Những con người chân cứng đá mềm, đem mồ hôi và cả xương máu để làm nên sự nghiệp cho đất nước họ, dù đó là công trình văn hóa hay công nghiệp. Và như Blofeld đã từng ca tụng, đây quả là một thạch quật vĩ đại. Công trình này có 53 động, chạy dài khoảng 1 km từ đông sang tây, gồm 51.000 tượng Phật, mà tượng lớn nhất cao 17 mét, tượng Tí Hon nhất chỉ cao 2 cm. Phần lớn tượng được tạc trong thời Bắc Ngụy từ năm 460 đến năm 494. Một ít tượng khác được hoàn thành trong thời nhà Đường 618-907. Trong các động, ngoài tranh tượng, ta còn thấy các kinh được minh họa bằng các tượng đá khắc nổi trên tường. Đó là một nghệ thuật Phật giáo độc đáo mà ta hay thấy tại Trung Quốc được gọi là biến tướng của kinh. Tại Văn Cương, biến tướng của Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh được trình bày về sau tại các thạch quật Bảo Đỉnh hay Bắc Sơn, tôi còn được thấy các biến tướng của các kinh khác. Trong nắng sớm, tôi ngắm nhìn các động của thạch quật mà ngày nay chỉ còn khoảng 20 động có thể tham quan được. Mới đầu, công trình này để Văn Thành Đế sám hối cho vua cha, nhưng rõ ràng là cả chục ngàn nghệ nhân đã sáng tạo nơi đây để cho giáo pháp trường tồn với thời gian, để lòng sùng tín của họ trở thành những tác phẩm nghệ thuật, để những gì trong tim óc thành tháp tượng thấy được sờ được. Vì nghệ thuật nói cho cùng là quá trình biến những gì trừu tượng thành vật thể, đối tượng của năm giác quan, dùng chúng mà diễn tả lại lòng cảm khái, sự rung động nội tâm. Động số 3 là động lớn nhất với tượng Phật và hai vị Bồ Tát, sau đó là động số 5 với bức tượng lớn nhất của Dân Cương cao 17 mét, động số 6 chứa một cột đá cao 16 mét, trình bày cuộc đời Đức Phật, động 17 chứa tượng Di Lặc ngồi tréo chân, một thế ngồi thiền định ít thấy. Trong động 18 có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni mà trong vạt áo là vô số các vị Bồ Tát. Quá nhiều động và quá nhiều hình tượng, khách tham quan có lẽ không mấy ai xem được kỹ. Chỉ ngắm tượng thôi mà người ta đã hết sức. Hãy nhớ đến gian khổ của người xưa, tôi tự nhủ. Cuối cùng là động 20. Đó là động chứa bức tượng Phật Thích Ca cao 13m7. Đây là nơi được xem là biểu tượng cho Văn Cương Thạch Động. Tiếng tụng kinh của Phật tử vang trong nắng và mùi hương trầm quen thuộc của Trung Quốc làm tôi nhớ những ngày ở Ấn Độ. Hình ảnh của người con trai vĩ đại của Ấn Độ đã qua đến đây từ thế kỷ thứ nhất và nghệ thuật tạc tượng của Gandhara ngày xưa thuộc về Ấn Độ cũng đã định hình tại Trung Quốc tại Văn Cương này trong thế kỷ thứ 5. Đó là nền nghệ thuật tạc tượng của Phật giáo Đại Thừa, xem Phật là ứng thân, là nhân dạng của Pháp thân không sinh không diệt. Nền nghệ thuật đó gặp gỡ những đầu óc ưa làm chuyện vĩ đại của người Trung Quốc để sinh ra những tượng Phật khổng lồ mà họ gọi là Đại Phật, những thạch quật đồ sộ mà Dân Cương mới chỉ là một. Từ Hằng Sơn đến Quang Minh Đỉnh. Trung Quốc là xứ sở của núi non hùng vĩ, trong những rặng núi đó có những ngọn đã trở thành thiêng liêng, là đạo trường của Bồ Tát, như Ngũ Đài Sơn của Văn Thù, Nga Mi Sơn của Phổ Hiền, Cửu Hoa Sơn của Địa Tạng và Phổ Đà Sơn của Quan Âm. Đó là tứ đại danh sơn mà về sau sẽ được nhắc tới. Song song, Trung Quốc còn có năm rặng núi thiêng khác được gọi là Ngũ Nhạc, với trung tâm và bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, đó là Tung Sơn ở trung tâm thuộc tỉnh Hà Nam, Thái Sơn phía Đông thuộc tỉnh Sơn Đông, Hoa Sơn phía Tây thuộc tỉnh Sơn Tây, Hành Sơn phía Nam thuộc tỉnh Hồ Nam và Hằng Sơn phía Bắc thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngũ Nhạc là nơi trời đất giao nhau, nơi các đời vua chúa từ 2000 năm nay đến cầu đất nước Thái Bình thịnh trị. Trung Nhạc Tung Sơn cách Lạc Dương khoảng 50 km phía đông nam, đỉnh cao nhất là 1.440 m. Tại Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự được xây dựng năm 495, nó là quê hương của Thiền Tông Trung Quốc, Võ Lâm Bắc Đẩu. Đây là ngôi chùa mà khoảng năm 520, Bồ Đề Đạt Ma đã đến đây, quay mặt vào tường 9 năm và cuối cùng truyền tâm cho Huệ Khả. Đông Nhạc Thái Sơn được xem là rặng thiêng liêng nhất, đó là rặng núi của đạo giáo. Nằm về phương đông, phía mặt trời mọc, Đông Nhạc là nơi vua chúa thân hành đến tế trời đất từ hơn 2.000 năm nay. Chỗ cao nhất của Thái Sơn đo được 1.545 mét. Thái Sơn là nơi thờ thần Thái Sơn Phủ Quân của đạo giáo, vị thần thống lĩnh đời sống trần gian, chỉ nghe lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đền cao nhất của Thái Sơn là đền Ngọc Hoàng, cao 1.524 mét. Tây Nhạc Hoa Sơn là rặng núi, cũng với năm đỉnh Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm, mà đỉnh cao nhất là Liên Hoa Đỉnh, cao 2.100 mét. Giữa năm đỉnh đó là con đường đá, đi từ vách này qua vách khác, mà cứ mỗi bước chân là dẫn đến một phong cảnh khác lạ. Ngày nay trên Hoa Sơn, người ta còn thấy một phiến đá phẳng, huyền sử chép rằng đó là chỗ Triệu Khuôn Dẫn, Thái Tổ nhà Tống, đánh cờ với Trần Đoàn, đạo sĩ Trường Sinh Bất Tử. Triệu Khuôn Dẫn thua, phải nhường Hoa Sơn cho đạo sĩ. Nam Nhạc Hành Sơn có đến 72 đỉnh, mà đỉnh cao nhất đo được 1.290 mét. Tương truyền rằng, trên đỉnh Tử Cái, một đỉnh cao của Hành Sơn, nhà vua Thần Kỳ Hoàng Đế đã hội nghị với các chư hầu miền Nam. Đến thế kỷ thứ 21 trước công nguyên, có nhà vua tên Vũ, cháu năm đời của Hoàng Đế, hậu duệ của Nghiêu Thuấn, là kẻ khai sáng đời nhà Hạ. Thế kỷ thứ 21, 16 trước công nguyên, ông lên đây quan sát địa thế để vạch kế hoạch trị thủy, ngày nay còn để lại danh thơm. Tại Nam Nhạc Hành Sơn hiện có rất nhiều đền đài của đạo giáo và Phật giáo. Bắc Nhạc Hằng Sơn nằm cách Đại Đồng khoảng 75 km, là một rặng núi mênh mông với đỉnh phía bắc cao 2.017 m. Trên đỉnh phía bắc này, ngày nay còn lại đền thờ lớn nhất của Hằng Sơn, xung quanh là rừng thông bao phủ. Trên sườn núi Hằng Sơn có nhiều đền đài mà nổi tiếng nhất là Huyền Không Tự, tức là chùa treo. Chùa này được tôn là một trong 10 thắng cảnh của tỉnh Sơn Tây. Huyền Không Tự quả nhiên như treo leo trên sườn núi. Từ xa, người ta tưởng là Hằng Sơn được vẽ tạc hình một ngôi chùa, tới gần mới hay. Đó là một tổng thể khoảng 40 điện thờ nhỏ bé với rất nhiều tượng Phật, Bồ Tát. Các điện này được xây dựng trong thế kỷ thứ 6 nối với nhau bằng các hành lang gỗ nằm treo leo trên sườn núi được chống bằng những cột sắt. Tôi đến Hằng Sơn vào buổi trưa, nghỉ trong một quán mang tên Hằng Sơn Tửu Điếm. Nghe tên Hằng Sơn, lòng tôi đã rộn rã, bỗng nhớ Kim Dung và lệnh hồ sung của ông vô cùng. Cảm ơn Kim Dung, ông là người làm tôi biết và yêu mến một nước Trung Quốc trừu tượng trong ký ức. Quá khứ tôi bỗng hiện về rõ mồn một. Tôi nhớ những năm đầu của thập niên 60, khi truyện của Kim Dung còn đăng báo ngày và mình nằm dài trên nền nhà đọc tờ Tiếng Giang, trong đó có Cô Gái Đồ Long. Kim Dung đưa tôi đi khắp Trung Quốc với các địa danh tuy xa lạ nhưng rất thú vị như Động Đình Hồ, Ngũ Nhạc, Thiếu Lâm Tự. Quan trọng hơn, ông khắc họa cho tôi về một xã hội Trung Quốc tuy xa vời vợi như hoang đường nhưng hết sức gần gũi, hầu như ta có thể tìm thấy mình trong đó. Tôi vẫn nhớ Kim Dung trong mỗi bước đi tại Trung Quốc, trong mỗi dòng viết về Trung Quốc. Vì thế, tôi rất để ý tìm hiểu Khưu Sử Cơ, Dương Trùng Dương, Trương Tam Phong, những nhân vật có thật, tiền bối của Trương Vô Kỵ. Tôi thích nhắc tới Chu Nguyên Chương không phải vì ông là Thái Tổ nhà Minh, cũng không phải ngày trước ông là Tăng Sĩ, mà vì ông là nhân vật có thật trong Cô Gái Đồ Long, được kể lại trong truyện lúc Trương Vô Kỵ bắt đầu sống đời nhàn nhã với Triệu Minh. Với Cô Gái Đồ Long, Kim Dung đã vẽ nên một xã hội hiện thực của loài người, trong đó thiện ác lẫn lộn, ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau nhiều lớp. Cái phải, cái trái tồn tại song hành cùng một lúc trong xã hội và trong tâm lý con người. Chính phái và ma giáo, tưởng chừng như hai thái cực đối lập với nhau, đã hòa với nhau. Trong chính phái có những hành động hết sức đen tối, và trong ma giáo có những con người đáng làm thầy của những kẻ tưởng mình đi trên đường dương đạo. Và nhất là Kim Dung đã cho tình yêu nảy nở giữa những con người mà quê hương chính tà của họ cách nhau vạn dặm, cho thấy những giá trị thuộc đầu óc lý luận chưa bao giờ thay thế tiếng nói sâu thẳm của trái tim. Sau Cô Gái Đồ Long, Kim Dung còn một kiệt tác, đó là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bản thân ông đã già dặn hơn rất nhiều sau các tác phẩm trước. Với Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung đã vẽ một toàn cảnh đương đại với một khung xã hội và chính trị rộng lớn, trong đó con người vừa là kẻ đạo diễn mọi điều xảy ra trên sân khấu, vừa chịu cảnh vui buồn của những gì do mình bày ra. Tác phẩm này đã một thời làm tôi biết nhìn cuộc đời không phải chỉ gồm hai màu đen trắng, thế nhưng cần nói thêm là với số tuổi ngày nay, tôi càng nhận ra rằng đó là một tác phẩm phản ánh sâu sắc kiếp nhân sinh. Xót xa thay, số phận con người nằm trong mọi sự xô đẩy của những ngọn sóng lành dữ khác nhau, những đam mê đầy nhân tính, những âm mưu quỷ quyệt. Cũng trong bức tranh đầy những mảng tối sáng đó, con người với tình yêu của nó mới sáng lên tính cá thể của mình, và ngay cả tình yêu tưởng chừng là một điều rất riêng tư cũng không bao giờ trọn vẹn. Lệnh hồ sung của Kim Dung tuy hạnh phúc hòa hợp với Doanh Doanh, nhưng chàng vẫn tưởng nhớ đến một tình yêu vô vọng. Với Tiếu Ngạo Giang Hồ, tôi biết đến Ngũ Nhạc, và ngày nay đến đây lòng tôi sao khỏi có niềm rộn rã kính trọng. Hằng Sơn Tửu Điếm này nằm ngay dưới chân Hằng Sơn của phái Nga Mi, phải là nơi giang hồ đã lắm người qua lại, nơi Lệnh Hồ Xung và Đào Cốc Lục Tiên ghé ăn nhậu, còn nàng Nghi Lâm mà tôi yêu mến chắc không khi nào dám vào. Tiểu nhị đem bánh bao ra, thì ra bánh bao là một thứ người Trung Quốc hay ăn, như ta ăn cơm, và ta ăn cơm trắng thì bánh bao của họ trắng trơn không nhân. Tôi thử chiếc bánh bao và công bằng mà nói thì thấy nó nhạt nhẽo, không hiểu tại sao đại hán ngày xưa ăn mấy cân bánh bao một lúc, và rượu thì ngày xưa hẳn Đào Cốc Lục Tiên uống không bao giờ đủ, ngày nay người Trung Quốc uống bia. Như tại Việt Nam, ở đâu cũng có bia, tỉnh nào cũng có hiệu bia, chai nào chai nấy to gần cả lít. Bia Thanh Đảo nổi tiếng nhất, nhưng tại Rạn Cửu Hoa Sơn xa xôi cũng có bia Cửu Hoa. Nhớ chàng trai Trương Vô Kỵ, tôi không thể không nhớ đến Quang Minh Đỉnh, đó là sào huyệt của ma giáo, mà chàng đã lần mò theo một ông hòa thượng leo lên tới. Nhưng Quang Minh Đỉnh có thật chăng? Quang Minh Đỉnh là một đỉnh của rặng Hoàng Sơn. Hoàng Sơn là đệ nhất danh sơn của Trung Quốc. Ngũ Nhạc đã đẹp, nhưng Hoàng Sơn vượt xa Ngũ Nhạc. Hoàng Sơn nằm trong tỉnh An Huy, là một rặng núi có 72 đỉnh, mà đỉnh cao nhất là Liên Hoa Đỉnh, 1860m, và sau đó là Quang Minh Đỉnh, 1840m. Huyền sử chép rằng nhà vua, hoàng đế đến đây để luyện linh đan sống ngàn năm trên núi, có tên Hoàng Sơn. Ngày nay dưới chân Hoàng Sơn là một thành phố có sân bay đến từ Hàng Châu, Thượng Hải rất tiện. Nhà du khảo nổi tiếng đời Minh, Từ Hà Khách, là tác giả của Từ Hà Khách Du Ký, một tác phẩm có giá trị về văn hóa và khoa học. Ông đã đến đây và thốt lên: đến Ngũ Nhạc thì không kể mọi danh sơn khác, đến Hoàng Sơn thì không kể Ngũ Nhạc. Hoàng Sơn thật là một cảnh non bồng nước nhược với bốn đặc tính: sườn núi như vách dựng đứng, rừng thông đầy hình thù kỳ dị, thế đá lạ lùng bí hiểm và cảnh mây bọc núi, núi xuyên mây. Hoàng Sơn là nơi thống nhất uy danh của các núi lớn, cái tôn quý của Thái Sơn, màu hoang dã của Hoa Sơn, biển mây mênh mông của Hằng Sơn, thác nước cuồn cuộn của Lư Sơn và phong thái thần tiên của Nga Mi Sơn. Hoàng Sơn chính là đối tượng sơn thủy của ranh thủy mặc từ nhiều ngàn năm nay. Trên sườn Hoàng Sơn, vào mùa xuân người ta chỉ thấy một vùng trắng như tuyết, nhưng không phải tuyết. Hỏi ra thì đó là đào hoa phong, đỉnh chỉ trồng hoa đào. Tôi đến Hoàng Sơn để ngắm những ngọn núi hầu như cổ tích này. Trung Quốc mênh mông quá và có nhiều cảnh đẹp. Nếu chỉ thăm một núi thì đó là Hoàng Sơn, nếu chỉ thăm một hồ thì đó là Tây Hồ ở Hàng Châu. Nằm dưới chân Hoàng Sơn lại còn có một thị trấn còn giữ lại được từ thời nhà Tống, thế kỷ thứ 9, thứ 10. Thị trấn này làm tôi nhớ đến Hội An, ngày nay nó cũng là chỗ bán đồ lưu niệm, nhưng nó cổ hơn Hội An khoảng 400 năm và toàn bộ nhà cửa ngày xưa còn nguyên vẹn suốt cả một con đường dài, vài km. Hoàng Sơn là đệ nhất danh sơn, đến Hoàng Sơn thì không kể Ngũ Nhạc. Đó phải là lý do mà Ma giáo đã một thời chọn Quang Minh Đỉnh làm ngai vàng để muôn năm trường trị thống nhất giang hồ, chống lại các chính phái. Đến Hoàng Sơn, tôi hiểu thêm rằng những gì mình đọc Kim Dung ngày xưa là một sự phối hợp tài tình giữa lịch sử và địa lý có thật của Trung Quốc, hòa trong nền tảng thực tế của đạo lý, tâm lý và xã hội của đất nước này, cùng với tài hư cấu tuyệt vời để khắc họa những nhân vật, sáng tạo những hành động và cảnh ngộ vừa hoang đường vừa hiện thực. Cuộc ác chiến trên đỉnh Quang Minh không hề có thực, nhưng Hoàng Sơn, ngọn núi nằm tại hạ lưu sông Dương Tử, là kẻ chứng kiến những trận chiến đẫm máu suốt trong lịch sử Trung Quốc. Trước công nguyên, tại vùng này đã xảy ra cuộc Hán Sở tranh hùng, cuối cùng Hạng Vũ thua, tự tử tại Cai Hạ trên bờ Dương Tử. Trước đó, Ngô Phù Sai cũng bị Diệt Dương Câu Tiễn tiêu diệt nơi đây. Đầu thế kỷ này, đây cũng là nơi Nhật và các nước phương Tây xâu xé Trung Quốc. Và làm sao khác được, cũng chính đây là nơi phát sinh các cuộc cách mạng vũ bão tại đất nước mênh mông này. Tôi đến Hoàng Sơn, hoa đào trên đỉnh đào Hoa Phong vẫn nở trắng trinh nguyên như ngày trời đất mới mở hội. Tất cả những gì hư cấu hay có thực đã chìm trong lịch sử, màu nhiệm thay thời gian.